Con thấy trong chuyện đời nó nhiều khi nó có cái hậu quả trái ngược lại. Chẳng hạn như nhiều người họ khổ quá rồi thì họ cũng không có thì giờ đâu nghĩ đến chuyện trời đất, miếng cơm ngày ba bữa kiếm còn không nổi. Rồi còn có nhiều người họ sung sướng quá, họ phung phí của ngũ hành như tụi bên đây. Nhưng mà mình ngồi nghĩ lại cũng không phải lỗi của tụi nó. Tại vì hồi xưa tới giờ cái căn bản giáo dục nó không có, như ăn bỏ mứa hay là uống rượu dâm dục, cái đó là nó hư ngũ hành. Nhưng mà phải chi mà có người dạy nó mà nó làm vậy đó thì cũng đáng tội. Còn cái này trong một cái hệ thống xã hội nó như vậy, thành ra nếu mà vô minh mình như vậy thì đáng thương quá. Thành ra cái xin thầy giảng thêm cái trình độ phải khổ như thế nào mới gọi là thức tâm, mà phải sướng như thế nào mới thức tâm.
Ông sướng và ông khổ với bắt mặt phàm thấy thì nói ông đó từ nhỏ lớn giáo dục như vậy, bây giờ nó ăn vậy nó quen rồi, nhưng mà nó vẫn khổ, khổ trong tâm. Cái bí mật nó muốn tiến hóa không tiến hóa được, nó vẫn còn khổ, nó mất quân bình. Cho nên người tu lên thế gian bận áo tràng nói dữ lớn nhưng mà vẫn khổ. Cho nên phải học cái chữ khổ. Bệnh nan y, tâm bệnh. Rồi cái thằng nhân nghèo thiếu ăn, nó khổ chỗ nào, thiếu vật chất nó khổ nhưng mà tâm nó cũng khổ. Mà sau cái khổ đó nó mới sử dụng cái khả năng sân khấu của chính nó. Nó không được tiến hóa. Mình thấy ngày mai 4 giờ là mình chết rồi, rồi ngày mai lại có thấy có những người lại thanh thiện hiền nhân tới với mình. Lúc đó nó lại thức được một chút nữa. Trong cái khổ có cứu. Cho nên cái khổ đó là khổ trong nội thức, chứ không phải khổ bên ngoài. Khổ của cái đường đạo là khổ trong tâm. Có tỷ phú thì nó cũng khổ, mà thằng không có ăn cũng mang cái khổ. Cho nên sanh lão bệnh tử khổ, nhất định chúng sanh đang học cái khổ và phải quán thông cái khổ và hòa tan trong khổ mới thấy hạnh phúc đời đời. Kêu bằng dũng, học chữ dũng. Chỉ cái miệng nó đi chi dũng mà không biết chi dũng ở đâu. Làm sao giải tỏa được cái sự khổ tâm của chính mình đây là cái bệnh nan y. Anh có bạc tỷ sợ ta ăn cướp, không có xu nào sợ ngày mai người ta khi, cái đó cũng khổ. Làm sao mình coi thường hai cái đó làm một, không có ăn chung gì hết. Cái chuyện đó không phải chuyện của ta, chuyện của cả càn khôn vũ trụ đang làm việc là chuyện của Thượng Đế. Ta người tu chỉ giữ tâm bình thản thanh nhẹ, hưởng những cái nhẹ nhàng và vui say trong sự nhẹ nhàng để tiến hóa tùy theo trình độ mới là người tu. Cho nên ở thế gian phải học khổ, đương nhiên xuống trường học này là khổ mà thôi, chứ không có ông nào xuống đâu. Cái ông phung phí đó, ông cũng khổ tâm. Ông muốn ăn, ăn hết thì ông phải đổi. Thấy không? Cũng khổ tâm lắm. Mà cái khổ tâm nhiều cái chuyện khổ, không phải một cái khí cảnh. Mọi trạng thái mới quy thành một cái khổ. Rồi giải tỏa được cái khổ đó mới đi tới hạnh phúc.
Chính thưa thầy, con thấy có một cái vấn đề mà nan giải nhất cho tất cả các bạn đạo. Là một phần đông cũng muốn trở về cội nguồn, muốn tu cho đắc đạo. Nhưng mà cái vấn đề mà miếng cơm manh áo cũng là một cái vấn đề tối quan trọng, nó liên quan đến cái chuyện tu hành. Thành ra một số người nói à, nghe lời thầy cũng muốn giữ cái tâm nó thanh tịnh, đừng có lo chuyện công ăn hàng ngày. Nhưng mà luôn luôn sau đó có cái câu hỏi nói, rủ chết đói rồi làm sao mà giữ được cái ngũ hành này đang tu. Vậy thì có cái cách gì để mà trấn an bạn đạo rằng người tu của mình luôn luôn mình được cái phần phước của bề trên, là dầu ở hoàn cảnh nào cũng có miếng cơm manh áo rằng mà gìn giữ tam bổ đang tu.
Tôi không bao giờ giảng cái câu mà kêu người ta ngồi ở chỗ mà không đi làm bỏ xã hội. Tôi kêu nó hòa tan với mọi trạng thái, là việc gì cũng làm, đừng có khi nó tao là học cái tiến sĩ mày làm kêu. Khi ta làm cu li, ta không làm, không được. Tiến sĩ đi làm tâm cho người ta cũng cu li mà thôi. Nói thiệt, không làm xong chuyện nó không phát lương. Thì cái thằng kia cũng làm xong chuyện nó mới phát lương. Cho nên mình phải hòa tan nó mọi trạng thái, là mình chỉ ôm cái thức mà thôi. Cái thức mình đi tới đâu cũng là đi cái thức học hỏi và tiến hóa. Thì hỏi tại sao mình chê công chuyện đó? Mình tu trong cái thức lập cái hạnh, phải biết hòa tan, phải biết cái hạnh hy sinh của con vật cho mình ăn, cộng rau cho mình ăn, miếng nước cho mình uống, miếng đất cho mình đạp. Đó là hạnh hy sinh rất cao. Ta không có hạnh hy sinh sao được. Cho nên không có bao giờ tôi khuyên người ta ở nhà tu và bỏ tất cả. Không. Cái thức tôi không có đua đòi, và cái thức tôi không rước tất cả những cái sự trần trượt vô che đậy tôi. Và tôi vun bồi cái thức tôi để tôi hòa tan với tất cả. Bất cứ nơi nào cũng là nơi tiến hóa, bất cứ đâu cũng là trường học và bài thi cho tôi. Thì đâu có cái gì khi không vui. Đi tới đâu chúng ta cũng cảm thấy vui, có công việc làm. Dù làm khía cạnh nào cũng làm cho vui, vì của Thượng Đế an bài. Không phải một người nào muốn lập cái gì lập thôi. Cái chuyện của ông trời sẽ đẹp. Tại sao thằng đó nó cũng tuổi với tôi, rồi nó chung như nó ngồi nó ký tên, còn tôi giác hàng ư hơn. Nó có sắp đặt hết sự. Thấy không? Nhưng mà hai thằng cũng có một cái khổ thôi. Chứ đâu thằng nó sướng hơn đâu. Nó không có sướng đâu. Nó tiền nhiều hơn. Nó tạo nhà lớn hơn. Nó cứ con vợ tốt hơn. Vợ đòi hỏi nhiều chuyện hơn. Tôi không chịu, ai thương tôi, về tôi ngủ mình. Cũng khổ, hai cái cũng vậy thôi. Chứ còn so sánh bên ngoài nói cái đó là sai. Kỳ thật là chúng ta khổ hết. Bây giờ phải ôm cái thức đi tu. Mà cái thức đó là thức hòa đồng, thức học hỏi nơi mọi trạng thái, không nên dị biệt và không nên khinh bất cứ một ai. Còn nơi tôi ngồi vậy mới dúng ông Phật, rồi người ta mới nể trật lắc. Tâm có hạnh không? Có đức hạnh không? Cái đức hạnh là quan trọng. Cộng cỏ mình cũng đối xử nó cũng như bạn của mình, tốt hay khả năng của nó. Học cát mình cũng hiểu, mình đâu có chê học cát được. Một ngày nào không có cát chê lắp thay mình thì không được. Thúi đi, phải lắp thay. Nó lúc nào cũng ở bên trên mình, không ở dưới mình. Cho nên tôi từ ngày thuyết giảng tới bây giờ không kêu người ta bỏ, không ăn việc làm. Nhưng mà mọi người làm biến thì nói là chú cha tu này thôi dẹp hết, không được. Phải hòa tan, phải chịu đựng, phải gặp gánh, gặp gầm. Cha mẹ đã gánh cho chúng ta, xã hội đã gánh vác cho chúng ta, mặc cái áo tốt rồi. Sự thông minh của loài người đã gánh vác cho chúng ta. Tại sao chúng ta không kêu vai gánh? Cho nên cái ngành nào quân sự, chân trị, kinh tế cũng đều giúp ích cho nhân loại. Đó là quy định của Thượng Đế trong trường học của mọi người. Cho nên người thích chân trị, người thích quân sự, người thích cờ bạc, thích cái gì cũng là học hết. Rồi để thức tâm. Cho nên 36 tầng trời rồi từng nào rồi kích động và phản động cũng là quy không. Thì bây giờ vô vi học cái chữ không mà không chịu đi tới làm sao quán thông. Ngồi chỗ đó thông, không có thông đâu. Cho nên phải làm, phải đi học. Vô vi ai tới với tôi cũng phải đi học, không ngồi chỗ được. Phải đi học, phải làm việc, phải vui hòa với tất cả.
Một mũi làm tiền tôi cũng không quá được 8 tháng, tôi đã bỏ. Tại vì tôi không đạt được sự không. Tôi biết tiền từ năm 1973, và sau đó tôi đã tiền. Tuy nhiên, tôi đã không đạt được như là những sách đã nói, những sách tôi tập đạo đã nói, nên tôi cũng chán nản và bỏ. Sau đó một thời gian tôi lại tiếp tục nữa, và đã tới lần bỏ này nữa là lần bỏ thứ tư. Nhưng tôi vẫn quyết định là phải trở lại, vì tôi đã hứa với người tôi là thiền sẽ giúp cho mình được nhiều cái. Thứ nhất là tôi đã nhìn thấy là con người cảm thấy khỏe mạnh và nhớ rất dai những sự việc đã đi qua, và đi qua rất lâu tôi vẫn còn nhớ từng chi tiết một. Tuy nhiên là một mỗi lần tiền tôi cũng không quá được 8 tháng là tôi đã bỏ, tại vì tôi không đạt được sự còn tôi cũng chán nản. Vậy xin ông Tám giải thích cho tôi rằng tại sao tôi không đạt được.
Cho nên anh đã tự khai và tự phán xét tội trạng của anh. Là tôi đã thực hiện đại nguyện tu cho tới chết, nhưng mà nửa chừng tôi tu không được. Tại sao? Trong cuộc hành hương tôi đang đi, tôi đạp trúng cái gai, tôi không chịu gỡ gai mà tôi ngồi. Tôi có nói chú cho cái gai này nó đâm tôi khổ cực quá, tôi đứng đi mà nó đâm tôi, rồi nó càng ngày càng đau thêm, rồi nó trì trệ cuộc hành hương của anh. chúng ta đạp được cái gai và gỡ gai liền đi và tiếp tục đi. Cho anh đi qua những giai đoạn thử thách cho những người tu về vô vi. Phải qua thử thách. Một người làm chánh trị cũng phải qua thử thách. Một người làm cách mạng cũng phải qua thử thách. Mà anh là tu về vô vi, thực hiện cách mạng bản thân. Quân sự cho anh. Sơ hồn, pháp luân thiền định. Sơ hồn là gia tăng chấn động lực. Dọn quét những trực khí trên khối óc của anh. Hít vô pháp luân thường diễn khai thông ngũ tạng. Đuổi trực khí ra ngoài. Lưu thanh khí. Thiền định, ổn định, phẳng lặng tất cả. Thì lúc đó chân trị hơn khôi. Đồng thanh tương ứng, đồng chí tương cầu. Ý của anh nói là anh chuyển động. Bản chất dâm dục muốn bộc khởi, anh chỉ ngưng là phải ngưng ngay. Đó là cái chánh trị thành công. Chánh trị thành công, quân sự thành công, rồi kinh tế mới dồi dào. Mặt mày anh mới thư tăng. Người ta mới thấy rằng anh lúc này sẽ bình thản như một vị Phật. Lúc đó anh cũng còn ở trên đường hành hương chiến hóa, chứ không phải dễ là đắc đạo đâu. Cho nên đừng tưởng rằng cái phương pháp công phu này không đưa anh từ giai đoạn một đưa chứ. Nhưng mà anh đi tới 8 tháng rồi anh bỏ. Mà 8 tháng anh cầm anh làm được mấy bao nhiêu giờ? Nói 8 tháng mà một đêm anh làm được mấy tiếng? Một ngày 24 tiếng anh động loạn mất 22 tiếng, còn 2 tiếng là tối rồi. Rồi chứ cầm lại anh đã làm cái gì cho anh? Chưa. Anh không chịu quét dọn cái niệm Phật đường của anh chứ có trật tự hơn. Anh thấy chưa? Cho nên phải niệm thường, niệm vô việc niệm, và chúng ta hết niệm rồi, chúng ta giờ mai cũng làm vị Phật, lúc đó mới quan thông. Và chúng ta bằng lòng học hỏi bất cứ nơi nào, bất cứ ai đến với chúng ta, ta kính trọng người là một vị Phật. Nhưng mà Phật, Phật vô biên ở mọi trình độ khác nhau. Chúng ta học thấp rồi chúng ta lại học cao. Chúng ta mới mở tâm mở trí hòa đồng, thích học với các giới và thăng hoa tư tưởng minh định rồi. Thấy rõ chưa? Cho nên anh nên trì kỳ thi và xây dựng chính quyền, đó là quyền của anh. Mà anh không tận dụng cái quyền sáng suốt của anh thì anh phải bị gián đoạn. Thấy chưa? Đó rồi làm sao mình nói rằng tôi là một dân tộc, một đất nước đã nuôi tôi lớn, làm sao tôi phục hồi được? Thấy chưa? Cho nên trì kỳ chi, một kỳ công của chúng ta mới đóng góp và khôi phục lại sáng suốt, chứ không phải ở trong mờ ảo, và trong thực chất của chính chúng ta. Thế tôi mong rằng ngày tương ngộ của anh, thì anh thấy tôi, anh chắc tưởng là ông Tám bị cải tạo, bỏ tù rồi. Ông Tám đi kinh tế mơ, bỏ tù rồi. Ông Tám vượt biên, bỏ tù rồi. Anh dòm ông Tám có già hơn ở Việt Nam thì cũng vậy đó thôi. Cũng nhờ cái gì? Nhờ sự tu học. Và ông Tám có sáng suốt hơn ở Việt Nam không? Có vui vẻ hơn ở Việt Nam không? Cũng nhờ tu. Và ông Tám có ăn nhậu nhiều hơn Việt Nam không? Lại ít hơn, lại được khỏe hơn. Thấy rõ chưa? Anh thấy không? Đó là thành quả. Và tôi là một mẫu hàng cho anh lựa chọn. Thì Ngài phải xây dựng cho Ngài tiến tới sáng suốt. Rồi chúng ta tiếp tục làm mẫu cho chúng sanh. Và mọi người sẽ học và sẽ tiến. Chúng ta mang ơn Đức Phật rất nhiều. Chính Ngài đã ân độ chúng ta vượt qua hành động của Ngài. Và chúng ta đã mượn Ngài, mượn ý chí của Ngài. Và chúng ta tin khả năng sẵn có của chúng ta tiến như Ngài. Chúng ta thành đạt tới ngày hôm nay. Và chúng ta vẫn tiếp tục. Dù phong ba bão táp đến, chúng ta cũng vun bồi ý chí tiến hóa, không sợ ma quỷ. Vì chúng ta đã nắm trọn quyền của chính ta mà thôi. Thấy rõ nhân quyền rõ ràng của Thượng Đế đã ân ban. Không có ai có thể xâm chiếm tâm thức của chúng ta. Cho nên anh thấy rõ anh có quyền tu và có quyền bỏ tu. Rồi có quyền tái tu và có quyền bỏ tu. Vậy anh tiếp tục tu để thấy sướng hơn. Anh thấy rõ chưa? Cho nên nó đã giúp cho anh về kiến thức, gia tâm, về sự thanh tịnh sẽ cởi mở. Và anh tiếp tục tu nữa, xung quanh anh sẽ có nhiều bạn hiền nữa, thay vì bạn nhậu và động loạn thế. Bao nhiêu lần đi ra đi vô đó cũng chả đi đâu. Và bây giờ chúng ta đi luôn đi. Thấy chưa?
Nhớ rồi. Ai muốn bắt quẻ gì cũng được. Tại vì anh lên hả? Rồi. Cô ngọc hay lắm mà người ta không chọn. Trần gian các con thờ Tam Thế Phật mà không hiểu ba vị Phật này tượng trưng ở ba thế tự tính bù tư dụng của Thượng Đế. Đồng thuần sư giáo cũng vậy, khi đang nghe Đức Chúa Cha là Thế Chú, Đức Chúa Con, nghe tình yêu, Đức Thế Đi, Đức Chúa Thánh Thần là ý lực của Thượng Đế, tức là thể dụng vậy. Các con trầm đâm không hiểu chân lý, nên chỉ cầu Chúa niệm Phật, niệm Thượng Đế trong tinh thần ý lại và sự chú xa hẻ, vì nghĩ rằng các vị Phật Chúa ấy ở đâu đâu ngoài con, chứ không hiểu rằng các vị ấy, các vị này đôi vừa có cả tâm bản thể con nữa. Đấy là những thể chính của Thượng Đế, mà cũng là của con. Và Thượng Đế chính thật là con đó. Cho nên tôi thường nói, các bạn cứ mong Thượng Đế bên ngoài, ông Phật nhưng mà lấy cái gì chứng minh ông Phật, phải khói óc không? Lấy cái gì chứng minh ông trời, phải khói óc không? Lấy cái gì chứng minh con ma, phải khói óc không? Tất cả là ở trong các bạn. Chưa hiểu về điều này, mà chỉ cầu hoặc nguyện để được sự phù hộ. Sự cứu rỗi, đấy là còn mê tín, là vãn cầu, vãn nguyện mà thôi. Đa số các con nguyện Di Đà đã xin Di Đà cứu trợ, nguyện Quan Âm để xin Quan Âm cứu nạn. Giờ đây biết nguyện danh Thượng Đế, thương là cũng xin Thượng Đế cứu độ, còn thoát qua tai ách. Để những vãn cầu, vãn nguyện, vãn tử, vì con chưa biết con đó thôi, vậy thế nào là chánh niệm? Khi con niệm lực tự Di Đà, con phải hiểu rằng con đang lay động nhắc nhở đánh thức tính sáng suốt, khơi dậy ánh sắc để con vượt lên sự tâm tối mù muội. Đấy mới tự Di Đà ở đúng vị trí của Di Đà. Hãy luôn cứ khổ trang thế anh Bồ Tát cho hiểu rằng con đang đánh thức tình yêu thương tức thêm hơn con. Đánh thức nó cũng vậy, phát triển nó để tâm con mở rộng luôn luôn. Đấy là con biết tưởng cái vị trí của Phật. Khi con niệm danh Thượng Đế, con sẽ hiểu con đang niệm chính danh của con đó. Con vốn nghĩ là Thượng Đế phân hồn ra thành chủ liên quan xuống đây đi học. Con là chủ nhân ông đang điều khiển cái chủ thiên địa của con, bản chất của con, nguyên chất của đấng tạo hóa muôn loài. Và khi đặt danh dự này, tâm thức con hãy hòa vào tâm thức của càn khôn, rung động cùng một nhịp với đại hồng vũ trụ. Đây là con biết tưởng Thượng Đế như ý Thượng Đế muốn, và con chính đã đặt con ở đúng vị trí của con. Niệm như vậy mới là biết niệm, đấy là chánh niệm, mà cũng là chánh niệm, chánh tính, chánh định, chánh tư duy của Phật giáo đã còn. Và cha cho chúng con rõ, khi con biết chánh niệm, thì dù không cầu, không vọng, sự phù hộ, chở che thứ nhất, con lại được hộ giúp, che chở hữu hiệu hơn, đắc lực hơn nữa. Đức Bồ Đề Đạt Ma nói, tất cả chúng sanh đều là Phật như mình, vậy mình chẳng phải cứu ai cả, không vị Phật nào có thể hơn mình, vậy mình chẳng phải hoan sinh cầu nguyện ai cả. Mỗi người là Phật cho chính mình, mỗi người là mỗi vị Phật riêng của mình, và tất cả đều ta phải làm cho tới cùng để nhận ra rằng mỗi người được và chơi mới như nhất ấy. Ngài giáo nói vũ trụ tiện thị ngộ uy ngộ tâm tiện thị vũ trụ. Vũ trụ chính là tâm ta chính là vũ trụ. Thấy tất cả tôn giáo đều cách nghĩ như vậy. Cho nên những cái gì mà các bạn đang hành đây là như vậy. Cho nên phải câu những đức tin và tin nơi khả năng của mình, thực hành một từ trong giải tỏa cái tầm lưu luyến đó mà để đi tới sự thanh cao tự đạt. Tại sao? Lễ dễ hiểu là vì kẻ vận nguyện phần trí tuệ chưa sáng bằng kẻ chánh niệm. Nhân hèn nó yếu đuối và kém tiến hóa hơn vì chỉ biết hướng tới tha lực mà không biết tự lực. Nhận thấy sức mạnh bên ngoài mà không thấy sức mạnh có sẵn trong chúng nó để biết tận dụng sức mạnh đó. Cho nên khi con niệm đến để cầu được thứ nhất, điểm của con không sáng bằng khi con biết chánh niệm. Vì nếu con biết chánh niệm thì ấy nguyện tâm bản thể con thì hòa cảm với khối điểm sáng suốt của càn khôn. Nguyện như là thì phần điểm như là tâm con bật sáng chuyển động hòa với khối điểm như là. Cha vừa giảng cho chúng con hiểu thêm cách thức còn việc niệm thượng đế. Con phải thân mắt, con nào biết niệm thì càng hay. Nếu còn năng thân hay chưa quen chưa hiểu thì cứ tiếp tục niệm A Di Đà cũng được, rồi niệm A Di Đà để mở sáng suốt. Lúc nào con đạt sáng suốt rồi tự nhiên là thượng đế được rồi. Sao đúng không hả? À, bây giờ phải dọn mình tự cốt nha, tung tại nơi thực lực của chính mình để tu, để tên dặn như vậy nha.
Chờ thì ai nữa?
Đường trần thế vẫn vốn trung thiên nhiều nỗi chuột hoành hành, cuối cùng gặp quả thảm thương. Tập sống thế không gian ngày 8/8 năm Tân Dậu này, năm 81 thôi. Thiết trần e mã sắp trung thu, cứu độ nhân gian thực nhiệm màu. Dù ý sắc trần bản chân pháp, gần công nghiên cứu đạo chân tu. Nguyên cơ siêu diệu gián trần gian, thanh đức cứu đầu quả phúc tiên. Tập chí từ bi truyền khắp chốn, nhà nhà lo đập được bình an. Thế Phật, ngày tháng tựa thôi đưa, một năm trôi qua mau lẹ, Tết Trung Thu lại trở về. Ngoài vườn hoa nở đẹp, trên trời trăng tròn sáng, nhưng còn tâm của chúng sinh tròn hay khiết, hoặc lại giống tựa gió thu lùa thổi, thiên la hụng sâu vầng. Lễ tử thánh đức được đều là những người tu đạo, tất cả vốn đã nhân công tôi luyện tinh thần, ngày đêm chịu đựng khổ cực để thực hiện những công tác cứu độ người đời, làm như căn sáng tinh dân nước trong, cầu chúc mọi người minh tâm kiến tánh, đạo nghiệp sáng ngời. Nhưng xin cảm tạ lòng lo lắng của ông sư suốt năm trời nay, sớm tới để cùng với ông sư giao tiếp với chư vị thanh tiên để hoàn thành nhiệm vụ trước các hai cuốn sách quý địa ngục và thiên đàng vũ khí. Nhờ vậy trong thời gian này nguyên linh cùng trí tuệ của con được khai mở vô cùng. Khi hai cuốn sách được truyền bá khắp thế giới, song con cũng gặp nhiều nguy nan trong những phút giây tĩnh lặng, thường bình tâm tự kiểm thảo. Khi đó mới nhận ra rằng làm người không phải dễ, nhất là người lãnh trách nhiệm lo các công tác giúp ích nhân vật xã hội. Đạo cao đức rộng, hiếm hoi vô cùng, bởi vậy nhiều lúc muốn buông bỏ tất cả trở về ẩn cư, quên mọi việc hầm trầm để tâm hồn được tiêu dao và thanh định. Sau nhờ ân huệ tràn trải cùng phước đức ân sư chú gọi, nay lại trước các sách luân hồi du ký nhiệm vụ trọng đại, kính xin ông sư ban thêm ban trợ lực để con khỏi phụ lòng cả sanh tạo con gánh nặng thiên nhiên. Thế Phật du sinh nhớ chưa qua lo lắm. Tục ngữ có nói có được xác thân người thì dễ sống, làm được người thì khó. Đường đâu mọi người phải trải qua không bằng phẳng thẳng tắp mà nó gập ghềnh khúc hiểm rất khó đi. chúng ta chỉ biết dốc công làm thiên chức để khỏi phụ lòng trời. Nhân chọn nhân, khiến chọn nghĩa, ngồi xe cũ lâu á, có lúc phải mong bước xuống để đổi xe mới. Người đời gặp gỡ nhau đều là do nhân duyên tự tán, học phong đều do số mệnh định trước. Chúng ta đang hoàn thành mục đích lý tưởng, người bò lên cao, nước chảy xuống thấp, tiên Phật cứu độ chúng sinh, mây bay bốn biển, ha lại chịu chôn chân tại một nơi, ôm kính một hình tướng nào đó thôi sao? Phải chiên biến vạn hóa mới là diệu pháp vô cực vậy. Tục ngữ nói, tranh lý với quân tử, chứ tranh khí cùng tiểu nhân. Giữ quân tử tranh lý, hoặc giữ tiểu nhân tranh khí. Đường đi mới, sứ mệnh mới, gà vàng, giấy vàng, ba cõi sao thái hòa. Thánh đích ứng vân ra đời, hào quang quả chiếu muôn nơi, thầy trò mình hãy khởi hành. Dương sinh thưa ông sư, bữa nay mình đi đâu? Thế Phật, tới Bình Đông, phẩm vấn đam thuộc. Dương sinh xin tuân lệnh, con đã lên đài sen, kính mời ông sư khởi hành. Thế Phật đã tới nơi. Dương sinh, thưa tại sao bữa nay ông sư lại đậu xuống nóc nhà người ta? Nơi đây hình như là chốn hương thôn, nhưng nhà cửa lại xây cấp bằng gạch ngói, chủ nhân lại có cả truyền hình để coi. Thế Phật, gia đình họ Lâm đã dùng xong bữa tối, cả nhà đang tụ họp coi truyền hình. Chẳng hay biết có hai vị hành giả tới thăm và họ đang ở trên nóc nhà. Dương sinh ông sư thật khéo pha trò, tinh linh của thầy và con tới đây thân nhẹ như mưa, do đó mà họ không thấy dạo mát nơi này thật là tuyệt diệu. Thế Phật, chẳng phải đến nơi này dạo mát mà là để phỏng vấn đám chuột hiện đang ở trên trần nhà, chúng không dám làm này. Sở chủ nhân ân hay biết, định thần nhìn sẽ thấy chúng hiện đang ở dưới chân thầy trò mình. Chúng đang làm tổ ở đó, thầy gỡ một miếng ngói ra, con sẽ nhìn thấy chúng. Dương sinh xin thầy nhẹ tay, rất cẩn thận kẻo chúng biết. Thế Phật, con yên tâm, thầy đối phó với chuột hay lắm, lấy ngói ra rồi, con nhìn thấy không? Dương sinh, quả thật là kỳ diệu, một cái ổ có bốn con chuột trong đó, chúng nằm yên không nhúc nhích giống như tâm đang lo sợ. Thế Phật, chúng nằm đó, đợi tới canh khuya mới bỏ ra lục kiếm đồ ăn. Chuột ơi, mi nằm đó, để đợi gì vậy? Trộm lớn, không làm được, chỉ chuyên lén nhặt nhạnh những đồ ăn vụn vặt trong nhà. Bữa nay ta cho các ngươi mấy hạt gạo bọc lại ăn xong tinh linh thức giác, tới đảo bọc lại tu đạo. Dương sinh ân sư, niệm thần chú, những hạt gạo trắng rơi ngay vào miệng chuột, chúng nhai ngon lành. Thế Phật, đó là phẩm tiên, chẳng phải bả thuốc độc. Đợi một lát bọn chúng sẽ biến thành chuột thiên, còn có thể phẩm bẩn chuột. Dương sinh ăn xong gạo bồng lai, chuột nhẹ ngào mới khóc. Dương đôi mắt tội nghiệp nhìn lên, lúc này chúng có thể mở miệng nói năng. Thế Phật, ta là Thế Phật bữa nay hướng dẫn thắng bức Dương sinh thuộc thắng được đức được ở Đài Loan tới đây phỏng vấn các người. Chuột giác cảm tạ Thế Phật đã ban cho chúng con gạo thiên, cùng xin cảm ơn Dương sinh. Vừa rồi ăn gạo thiên xong, một luồng hơi ấm chạy mạnh trong cơ thể, trước phải ngẩng đầu nhìn lên, sau khôi phục lại được kiếp nên thấy rõ tiền kiếp, những hành vi kiếp trước hiển hiện trước mắt, kính xin Đức Phật cứu độ để con được về cõi cực lạc Tây Phương. Thế Phật, mấy hạt gạo bồng lai ngươi đã ăn hết rồi, sức của ngươi chỉ có thể bò lên tới nóc nhà, còn như muốn bò lên tận thiên đàng không nổi, vì sức tật có cảnh bao nhiêu, mong ngươi kể rõ lại những hành động tội lỗi kiếp trước cho người đời được rõ, để lập công chuộc tội cùng cải đổi lốt chuộc như y mong cầu. Chuộc giác, thưa con, sanh e rằng tả không hết nổi những lỗi, những tội ác khi xưa. Kiếp trước tôi ngủ tại Hương Cảng, không tội ác nào, không phạm phải, chẳng lo làm ăn lương thiện, chỉ lo trộm khắp cứ bóc lừa gạt nhậu nhẹt ăn hút. Về sau không đủ tiền hút, bèn nhập băng buôn thuốc tiện lậu, kiếm được rất nhiều tiền, ngoài ra còn hưởng danh bà tiên nữ. Vì sống đời nơi mũi bất lương như vậy, nên luôn luôn sợ cảnh sát bắt bớ. Sau những ngày sống hoang đàn xa ngã, một bữa nọ nhậu nhẹt say sưa thâm, gây sự đánh lộn với người, bị người giết chết, hồn phách tôi bị âm binh áp giải xuống địa ngục, lãnh án 12 năm khổ sai do Diêm Vương xử mãn án, phải đầu thai làm kiếp chuột đã được nửa năm. Còn mấy thân tuyến tôi kia kiếp trước cũng hành động ác độc bất nhân, làm thân chuột đời sống vô cùng mất tự do, ban ngày nằm ngủ, ban đêm mơ dám hoạt động, lại còn phải lén lút tránh né, rất sợ cảnh sát vì chỉ sơ hở một chút liền bị tống cổ ngay. Dương sinh ở đây cũng có cảnh sát sao? Chuột giác mèo đen cũng giống như cảnh sát giữ những tuần thám căn nhà để canh chừng thực phẩm, hành tung của chúng tôi. Nếu như bị phát hiện, mất mạng như chơi, chủ nhân nhà này nuôi một con mèo đen khiến chúng tôi sợ hãi mô phật. Những khi lấy lén đồ ăn được kinh hồn tản động, đời sống hiện giờ vô cùng khổ sở, phải chui rút những chỗ tối tâm mới tạm sống yên thân. Hối hận kiếp trước phạm nhiều tội ác, khiến kiếp này chịu cảnh đọa đày thê thảm, mong người đời chấp phản vào những lỗi lầm như tôi để khỏi bị nghiêm dương tấm giam nơi cảnh ngục tù đen tối khổ đau này. Dương sinh, con chuột thứ hai kia có thể kể lại hành động kiếp trước không? Chuột ấp cảm tạ đức tế Phật cùng dương thiện sinh, làm tôi vô cùng bối rối, chẳng biết trình bày cách sao cho được chính xác. Kiếp trước tôi là kẻ sống bằng nghề cờ gian bạc lận, vì có thành tích lâu năm nên trở thành tay giang hồ khét tiếng, mở sòng bài, dùng đủ mọi thủ đoạn gian manh lừa bịp để chiêu dụ con bạc tới đánh. Các thương gia giàu có cùng các giá làng chơi sang trọng lần lượt bị lột sạch tiền bạc của cải, tán gia bại sản. Về sau có một chúa đảng du đảng tới bắt nóng hụi chết cây, tôi cử việc chẳng chịu nộp tiền, vì vậy tôi bị bắn truy sát nên sợ hãi giờ đi nơi khác. Từ đó đổi tên là Bản Kim Quang, chuyên tính chuyện lường gạt, dùng một chàng thanh niên giả vờ muốn tìm bạn gái rồi đứng làm trung gian khiến các bà các cô có nhiều tiền giới thiệu là chàng đó giàu có lắm. Khi cá cánh câu kẻ đứng giữa tha hồ trục lợi, cuối cùng tôi lại đem ngón nghề cờ gian bạc lận cũ ra lừa gạt phụ nữ, nhiều kẻ tham bị tôi lột sạch tiền cùng một nữ trang. Một đầu chưa sống nghề lừa gạt, tuy kiếm được nhiều tiền xong cũng ăn nhậu chơi bời hoang phí hết, thành ra sau một kiếp tỉnh lại cũng chẳng còn chi, chẳng được gì. Tới năm 42 tuổi bị bệnh ung thư bao tử khác, sau khi chết âm binh tới áp giải xuống địa ngục, chịu đủ thứ hình phạt của thập điện Diêm Vương. 3 tháng trước đây phải đầu thai làm kiếp chuột, tôi sống tại xó này thật là khổ sở. Khi ăn thì rình mò lén lút, lỡ thấy bóng mèo đen thì hồn vía lên mây, Biết vậy, kiếp trước gắn làm người hiền lương, thì đời nay đầu đến nỗi phải đầy đọa khổ đau tới mức này. Thế Phật, kiếp trước không chịu hành động quang minh chính đại, nên kiếp này phải sống chui rút, nên xóa xỉnh tối tâm. Đời trước chuyên lừa đảo kẻ khác để giật tiền giật bạc, gây thù trước quán, cạnh tranh giành giật, nên kiếp này bị nghèo theo dõi cạnh tranh, khiến kiếm miếng ăn thật là khó khăn nguy hiểm. Đã không gắn làm người lương thiện thì phải vui vẻ làm chủ tiền lành. Trời cao vì biết rõ tính ngươi nên mới chuyển kiếp cho ngươi làm chuyện, để ngươi thích ứng cùng hoàn cảnh, hãy tự trách mình chứ khó trách người. Dương sinh, thưa ông sư, tại sao lại coi là chuột lớn mà không coi là chuột con? Thế Phật, tuy chúng nhỏ, con sống quá từng trải, quá lão luyện nên phải coi là chuột lớn. Bọn chúng kiếp trước chuyên ăn người, kiếp này coi là chuột vẫn chứng nào tập đấy, vẫn lấy nén của người để ăn mà sống, chẳng chịu tu tâm sửa tính, kiếp trước chẳng hiền lành, kiếp sau tránh sao khỏi nguy khôn. Đám chuột này ăn gạo vòng lai của ta, hy vọng kiếp tới được lên làm người. Dương sinh chuẩn bị đi nơi khác để phỏng vấn loài chuột đồng. Dương sinh, thưa ông sư, đi tới đâu mới gặp được loài chuột này? Thế Phật, đến vùng quê Đại Nam, lên đại sen màu. Dương sinh, thưa ông sư, con đã sẵn sàng. Thế Phật, hai thầy trò vừa lên đại sen thì trời bắt đầu đổ mưa. Sông nước mưa không lọc ước nổi phát hành, vì lượng lượng nước đổ xuống nhiều nên đồng ruộng ngập lụt, hoa màu hư hại, dân lành thống khổ. Ta cảm xúc đọc năm bài thơ với tựa đề là khuyên đời để an ủi. Ngày tháng trôi điền điệp, một đi không trở về, vò đầu lòng tiếc nuối, hỗn thức giả u hoài. Tuổi trẻ nay đã mất, sẽ xê nhiều giờ thảm thay, chẳng lo tung sớm sửa, xương căng ngủ trong vùi. Thế sự như xuân mộng, hoàng lên bất cứu thời. Việc đời như giấc mộng, phú quý chẳng bền lâu, vô cớ tâm hưng thở, chẳng về ý chút sầu. Thăng cầm nếu tránh được, cái chết có trường đâu, người kẻ hiểu lẽ đó, ruộng đức lo cày bừa. Trời đất vốn không vững, chiếc người như nước trôi, đông tay nào liệu được, nam bắc chẳng còn hoài. Phú quý xương trên lá, vinh hoa chim đậu bay, cho nên lo lắm chuyện mệt sức chẳng hay gì. Tình đời thấu tỏ được, nỗi khổ tự tan là đập bể cùng danh lợi, vượt ngoài vũ tử xanh, biển xanh sóng lóc lóc, núi thẳm lớn mênh mông, mơ mịt thành vạn lý, chỉ nghe nước phun tâm. Đàn cơ giống giống vóc, không chữ cũng thành văn, quỷ khắp người sinh hải, thần mừng và thánh khen, kẻ hiền cùng dự tháng kháng, chim quý khác gà đàn, xuất chúng mới nên việc, tiếng thơm vạn kiếp còn. Năm sáng bài thơ, khuyên đời, chúng tôi tới viện Đài Nam chuẩn bị phỏng vấn chuột ở trong các hang hấp ngoài đồng ruộng cùng tìm hiểu sự sinh hoạt của chúng. Nhưng sinh ruộng ở đây quá trũng, thế Phật gặp khi mưa lớn, ngập đầy nước, dương sinh xưa, tìm hang chuột ở đâu? Thế Phật không cần tìm xem chuột ở đâu, vì mắt Phật cũng thấy liếc qua, biết ngay chúng hiện ở chỗ nào rồi. Bên cạnh đống đá kia, chắc chắn có hang chuột. Dương sinh, nhãn lực quan sư, quả là tinh, bên đống đá có hang chuột, xong con không thấy chuột động đậy. Thế Phật, có hai con chuột ẩn sâu trong hang. Để thầy ban pháp Phật, chúng ắt bò ra, chuột ơi, dù ngươi đã ăn đủ loại hoa màu của nhà năm nhưng chẳng có thứ nào ngon bằng cá tươi. Bữa nay ta bắt hai con cá sống tặng ngươi, hãy mau ra đây nhận đi, còn không ta thả nó thì chết lắm đây. Dương sinh âm sư quát phép trong đây có liệt hai con cá tươi, còn rẫy đầm đập và ném ngay vào miệng hai. Chuột lưỡi thấy mùi tanh, hai mắt lấm la lấm lét nhìn con nọ nối đuôi con kia bò ra, chúng chỉ ngó mà chưa giam hộ. Thế Phật, hai chục gian mập nhỏ kia ơi, thấy cá sống miệng thèm chảy nước miếng, xong cớ sao còn sợ hãi không dám vồ lấy ăn. Để dụ được chuột ra khỏi hang, ta thả cá về nước, chỉ cho chuột ăn dạo bằng lai để chúng khỏi phạm giới sắc sanh. Nước trong cá hiện nước lục cá mất, trước mắt chỉ còn thấy gạo tiên bằng lai, thôi ăn đi. Dương sinh, ông sư đọc xong lời chú, hai con cá tự nhiên biến mất, chỉ thấy hai nắm gạo ở miệng hang. Hương thơm xông vào mũi chuột thèm quá liền ăn lấy, ăn để lông chúng ướt gẫm, mụn chúng đói neo. Thế Phật, mưa lớn mấy ngày liền ẩn trong hang để tránh mưa, không dám bò ra ngoài kiếm đồ ăn, do đó mụn đói cồn cào. Giờ ăn no gạo lát nữa chúng sẽ thoát hang, quán cốt phục hồi vinh quang. Dương sinh có thể phỏng vấn. Dương sinh chuột vội vàng ăn hết hai bốc gạo xong liền mê đi. Một phút sau thân động đậy, dần dần tỏ ra khỏe khoắn, có thể mở miệng nói rằng: chuột giác, cảm ơn hai vị ân nhân đã ban cho tôi thuốc hoàn hồn linh diệu. Thế Phật, ta là Phật sống Thế Công, còn người kia là trò ngoan của ta, tức thánh đức nhân sinh, thuộc thánh đức đường ở đại trung. Hai thầy trò ta cũng chỉ trước các sức luân hồi vũ ký, bữa nay đặc biệt tới phẩm vấn các ngươi. Vừa rồi ta ban dạo tiên ăn xong các ngươi liền thoát thai quán cốt, khôi phục linh quan, như vậy là các ngươi có cơ lớn. Mong các ngươi hãy thuật rõ lại những hành vi ác đức của kiếp trước cho nhiều sinh hay, để chép vào sách hầu khuyên răn người đời làm như vậy là các ngươi tạo công chuộc tội, ngày sau có thể chuyển kiếp làm người. Chuộc giác, à thì ra nguyên nhân là như vậy, thật là quá cảm động. Hồi nãy vợ chồng tôi ở trong hang, đột nhiên ngửi thấy mùi tanh và bụng đói nên miệng quá đẹp. Trời mưa lớn mấy bữa liền, hang bị ngập nước. Chúng tôi ở trong hang tưởng là sẽ bị chết vì nước ngập, song may mắn thoát nạn. Đang lúc bị còn đói rét hành hạ, lại ngửi thấy mùi cá tươi ngon lành, khiến bụng càng cảm thấy đói hơn. Do đó vợ chồng tôi rủ nhau bò ra trên, vừa ló đầu ra ngoài miệng hang, thấy ngay hai con cá còn sống đang cựa quậy. Chúng tôi có chút e dè nên không dám nhào tới vồ lấy ăn. Lát sau cá biến mất, lại thấy hai nắm gạo, hương thơm xông vào mũi, cầm lòng chẳng đảm, do đó vội vàng ăn lấy ăn để. Suốt đời chưa hề bao giờ được ăn thứ gạo ngon như vậy. Sau khi ăn no, đột nhiên thấy thân mình nóng thật, đầu óc mê mẩn, có cảm giác nghẹt thở, rồi lần lần cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Nhớ lại được hết những chuyện của kiếp trước, nghe lời pháp của Đức Thế Phật dạy mới rõ đó là sự thật. Thế Phật, các ngươi bình thường chỉ bò ra khỏi hang, lượm những thức vương vãi của nhà nông ăn, còn loại gạo bồng lai ta đã dùng lửa ta muội rang chỉ để dành cho những ai tu đạo mới được ăn, nên các ngươi nhờ ăn gạo này mà được thoát thai quan cốt. Vậy hãy mau thực hết lại những chuyện ký thức, ruột gắt ký thức chúng tôi là vợ chồng lúc còn trẻ đã mở rộng mái dâm, chuyên dụ dỗ con gái nhà lành vào đường tội lỗi cùng bán gái bị thành nghiêm cho khách làng chơi. Vợ tôi lại vốn là gái nguy, gian là hư thân mất nét, còn tôi thì ham ăn miếng làm, thật là xứng đôi vừa lứa nên đã thành nghiêm chồng vợ, chung sống với một mái nhà cùng mở ngôi hàng buôn phóng bán hương, gây ra những tội ác rất ư lịch sử, đồng tiền bất lương chẳng giữ được lâu, cuối cùng thân nạn bệnh. Mới đầu tôi bị trúng gió, tay chân cứng đờ, vợ tôi nhị ngựa quen đường cũ, đích thân đem thịt mình bán giữa chợ đầu để kiếm tiền nuôi miệng cùng mua thuốc men. Cảnh sống ngặt nghèo này kéo dài tới một lúc không chịu đựng nổi thì vợ tôi ngã bệnh nặng, chẳng còn bán mình nổi nữa, cả tinh thần lẫn thể xác đều vô cùng đau đớn. Một bữa cả hai chúng tôi đành uống độc dược hy sinh, thi thể bị bỏ quên trong căn phòng nhỏ hơn 10 ngày đã sình thối, người ta mới khám phá ra và đem đi chôn. Vợ chồng tôi một đời hai người quá nhiều việc kinh doanh, chuyên dùng thủ đoạn gian manh cùng lừa gạt tiền bạc của bao kẻ khác, nên phải xin làm kiếp dục để trả quả muôn phần thê thảm này. Sau khi chết, ông Minh áp giải xuống địa ngục chịu nhiều hình phạt. Đến đâu, xong chúng tôi còn phải đầu thai làm chục ba kiếp liền, trốn chuyên rút trong các hang nhỏ hẹp tối tăm, không hề thấy ánh mặt trời. Nhiều khi còn bị rắn độc xâm nhập, nước lớn tràn vào, để có thức ăn thường phải lén bò ra khỏi hang thâu lũng thóc lúa hoặc ngô đậu rơi vãi ngoài đồng một cách rất tư cực khổ. Người đâu được sống giàu có sung sướng phải tự biết quý trọng giữ gìn cẩn thận, chứ để mất nó vì hình phạt ở âm phủ khổ cực vô phần lại bị những kiếp đầu thai làm loài thú phải lén lút đánh cắp thực phẩm để ăn, khó mà sống nổi. Chẳng may ăn phải bã của nhà nông, lỡ chúng độc kiếm đâu ra thầy thuốc, chỉ có chết mà thôi. Như vậy đời sống vô cùng bấp bênh, mạng sống hết sức mỏng manh. Người đầu sống nơi cửa cao nhà rộng, ăn mặc như thừa, quan tí quá nhiều so sánh với loại chuột quả là khoảng cách giữa vực thẳm cùng trời cao. Thế Phật chuột là loài phá hoại xã hội, chuột đầm phá hoại mùa màng của nhà nông. Tục ngữ có câu chuột đầm qua đường người người kêu đánh. Ai bảo các ngươi kiếp trước không ăn ngay ở thẳng, để kiếp này phải chịu quả báo, chỉ nên tự trách mình lầm lỗi. Rất may bữa nay được tham ban gạo tiên, chiếc tới đầu thai lên làm người, phải nhớ kỹ là chưa đi đường tối ám quanh co ngõ hẹp, mới mong tránh khỏi lại bị xa xuống hang này lần nữa. Chuột ấp xin cảm tạ Đức Thế Phật cùng Duyên Thiện Sinh, bữa nay đã ban ân huệ cho vợ chồng chúng tôi. Những lời vàng ngọc khuyên nhủ đã thấm sâu vào quỷ kiếp sau nguyện lại Phật tu hành để đền đáp công ơn hai vị. Thì chúng ta thấy qua đây cái chuyện tu quan môn, tôi tới ngày nay muốn mọi người được tu, và tâm anh cũng muốn phổ biến cho mọi người biết rằng tu là Phật. Mà ngày hôm nay lập đúng cái trang này đặt cho tội của con người, cho nên chúng ta từ đông đến nay, chúng ta là một vị tiên giáng lâm xuống thế gian qua nhiều trạng thái, nhiều sự tâm tối, mê muội, không thiếu tinh thần phục vụ, mà ham sân nghi tử, cho nên phải lâm tại cái tội Cho nên ngày nay đọc rõ ràng để thấy cái tội của con người và chuyển kiếp chỉ kiếp như vậy. Để cho mọi người có cơ hội nghe qua và thức tâm, chính tay của người tu đã lựa cái trang này. Và người đó cũng đã thức tâm, cũng thấy lầm lỗi của pháp tu của chính mình, rồi muốn cống hiến cho mọi người. Cho nên trong cuốn băng này, mọi người nghe qua nên thức tâm, trở về con đường tu, lợi cho chính mình, và mức tiến hóa không bị trì trệ. Chơi hết nổi này thì các chuột nó chơi dữ quá. Bây giờ nó phải ở cầu mình dám chơi đâu. Mình chơi chuột là chơi dữ quá rồi. Đó, đó mình để thức tỉnh. Không phải là nó làm chứa biến nó bị tội, nhưng mình nghĩ điều không khác. Không chê nhân công, ép buộc nhân công, hành hạ nhân công để thụ lợi cho cá nhân, cái đó cũng bị tội. Cái tội đó, mà cái tội đó là ở thế gian, cái cây che mắt nhìn lục pháp của thế gian, nó hơ hẳn, nó không có tinh điên như thiên đàng. Nhưng mà những cái gì chúng ta làm vậy thì thiên đàng chắc không có sai một lý, cho nên lúc đó chúng ta phải biết tội. Cho nên hiểu được, thức giác được, phải buông bỏ, phải chấp nhận, phải trở chịu bằng lòng trở về không, mới cứu tâm, cứu mạng. Cho nên chúng sanh vẫn còn trong nhầm lẫn, mà kể cả những người tu cũng nhầm lẫn. Tưởng là tôi tu cao, tu giỏi, tôi có điều kiện, mọi người phải sợ, tôi phải khống chế, tôi phải đề đầu người ta, tôi phải ràng buộc người ta, tôi phải bắt công lao của người ta đóng góp cho tôi, rồi tôi phải hạch điều này, hạch điều nọ, làm khổ tâm người ta. Cho nên chúng ta cái khối vô vi đã thấy rõ những hành động đó không đem được kết quả tương lai cho vị thầy cũng như vị đệ tử. Cho nên chúng ta là bạn đạo, trao đổi, học hỏi, tiến sửa, đồng góp. Mà đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ ba cõi trong hai một cõi, chúng ta không làm việc một cõi. Vì chúng ta nhớ có ông trời ở trên đầu cũng thế nào gạo được. Chúng ta ở phía dưới chúng ta ngon, còn có ông thế ông trời là ông nhìn nhìn cũng gạt không được. Mà ở đời thì con cảnh sát mình cũng khó gạt. Thôi là tu. Thấy không? Đó. Cho nên nhiều người chưa hiểu chân lý làm sai. Tưởng là tu hưởng không hưởng được đó, các bạn. Không bao giờ các bạn hưởng được cái nhìn của ông trời. Mà ông trời chỉ dùng bạn và giúp cho bạn tiến hóa trong cái khổ tiến mới thành đạt. Chứ không có cho bạn sướng nữa. Khi bạn sướng bạn phải nhớ cái khổ nhiều hơn. Sau cái sướng này tôi sẽ khổ nhiều hơn. Thì bạn mới có ăn năn. Chứ đừng tưởng sướng đó là sướng. Cho nên tuổi trẻ lên lên cũng như anh Linh bây giờ nghe lên cái cha. Có duyên rồi không có chợ nữa rồi bây giờ tôi muốn tái giá một lần nữa coi sao, thì xuống nó làm được khổ. Anh thấy không? Rồi tới già mà âm thầm. Mình biết đạo mình không đi là mình bị chết. Mà cái đó là cái cơn cho mình tiến trong cái dũng chí tinh thần thanh tịnh để vượt qua. Mà vượt qua được là cứu biết bao nhiêu người. Biết bao nhiêu anh em đang bị lạc trên con đường đó mà mình không lạc thì mình sẽ cứu nó lạc khỏi. Cho nên làm một việc có ý nghĩa thì nên làm, một việc cần thiết thì nên làm. Cho nên trong tâm chúng ta cứ buông bỏ những sự dân lợi trong nội thức. Rồi chúng ta không bị rơi rớt xuống cái những điểm mà anh chuột đang than ván đây. Chính anh làm cho anh và chính anh buộc tội anh chứ không phải ai buộc tội. Không có ông Phật nào buộc tội hết.